Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Giáp Ngọ. Chúng con có duyên lành tề tụ về ngôi Tam Bảo chùa Bửu Liên Cây Bàn để tham dự khóa tu an lạc một ngày. Tất cả hàng đệ tử chúng con có duyên lành xin đầu thành đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa thượng đức hạ tánh, nhờ lòng từ bi mẫn đối với tất cả hàng Phật tử chúng con, nhờ ân đức của thượng tọa Thích Minh Thành trụ trì chùa Bửu Liên, hiện tọa lạc tại số 22/71/4 đường Mạc Đỉnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thượng tọa trụ trì đã không quản nhọc nhằn Phật sự đa đoan. Thượng tọa vẫn tổ chức khóa tu an lạc một ngày vào hàng tháng, mỗi tháng 2 ngày, 14 và 28. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Giáp Ngọ, là khóa tu an lạc một ngày lần thứ 7. Tuy nhiên, chúng con là những hàng tật Phật tử sơ cơ mới vào đạo, nên thâm hiểu lời Phật dạy còn non kém. Hôm nay chúng con lại có duyên được gặp Thượng tọa giảng sư đạo hiệu Thượng Đức Hạ Tánh. Thượng tọa không quản ngại đường xá xa xôi, quan lâm chấn tích về chùa Bửu Liên. Giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành kính cung thỉnh giảng sư quan lâm giảng đường từ bi quan hỷ, ban bố cho chúng con một thời pháp để chúng con được khai mở trí tuệ tu học theo lời Phật dạy. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Namo Buddhaya. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, một tháng nó có 30 ngày. Quý Phật tử nuôi cái bụng của mình, hết 28 ngày rồi. Còn mình nuôi ông Phật có 2 ngày thôi, là ngày 14 với ngày 28 là mình mới nuôi Đức Phật, mình mới cho Đức Phật của mình ăn. Hồi sáng tới bây giờ quý Phật tử cho ông Phật của mình ăn được 2 lần. Phải không? Hồi sáng ăn 1 lần, bây giờ ăn thêm 1 lần nữa. Thật sự ra Đức Phật ra đời ngày trăng tròn tháng 4. Nhưng mà quý Phật tử phải làm sao cho cái tâm của mình một tháng như vậy đó, ông Phật mình phải ăn đều đặn, ổng mới ra đời nổi, hiểu không? Chứ không thôi, ổng ra đời không có nổi, ổng nằm ở trong đó hoài, biết chừng nào ổng ra đời đấy. Ông Phật trong tâm của mình có ra đời thì sau này mình mới có khả năng rờ lên tay của Phật được. Cái người nào muốn giảng sanh gần Phật A-di-đà thì mình phải có ông Phật trong đây. Giống như muốn đi lên xe, trong tay mình phải có cái vé. Mình muốn gặp Phật A-di-đà, trong đầu mình phải có Đức Phật. Quý Phật tử hiểu không? Thiếu Đức Phật làm sao lên xe đây? Trong đầu mình nguyên một con ma thiệt là bự lên xe. Sứ giả Tây Phương nói: bà hai ơi, đầu của bà có ma chứ không có Phật. Người ta đuổi mình xuống không cho mình lên xe đâu. Bữa nay quý Phật tử cho Đức Phật của mình ăn được 2 lần. Thường thường ăn có 1 lần à. Một ngày mình nuôi cái bụng mình 3 buổi, sáng, trưa, chiều, thậm chí ăn dặm buổi tối nữa, phải không? Cho Phật ăn có 1 buổi một, bữa nay cho Phật ăn được 2 buổi. Quý Phật tử thấy mình có đuối không? Đuối không? Nói thiệt bụng nghe, không có đuối phải không? Vỗ tay như vậy mới chắc ăn đó. Chứ quý Phật tử mà nói bằng miệng không, không có chắc ăn. Vỗ tay mạnh như vậy thì thật sự ra hôm nay buổi chiều này con cho ông Phật của con ăn thêm một thời pháp nữa, phải không? Cho nên đó, Quý Phật tử được cái diễm phúc là thượng tọa đạo hiệu Thích Đức Tánh, là trưởng cái đoàn từ thiện Trái Tim Yêu Thương từ Úc Châu trở về đây. Thì thượng tọa ngày xưa thì ở cái cồn Phong Nẫm thuộc cái tỉnh Sóc Trăng, rồi thượng tọa một cơ duyên rồi ra hải ngoại xa xôi 20 mấy năm trời, rồi thượng tọa quay về với cố quận trời Nam, và hôm nay ghé thăm chùa Bủ Liên đạo tràng của chúng ta. Và thượng tọa sẽ đến với quý vị trong buổi trưa hôm nay với một bài pháp thoại được mang tên là Trái Tim Yêu Thương. Và đứng trước mặt quý Phật tử là thượng tọa Thích Đức Tánh. A Di Đà Phật. Sắp tới giờ pháp thoại, cung thỉnh thượng tọa an tọa và kính mời toàn thể đạo tràng tất cả chúng ta đồng ngồi xuống. Ngồi xuống đi thầy, thầy vô ngồi đi. Quý Phật tử ngồi xuống trong tư thế hoa sen. Mình ngồi trong tư thế hoa sen, mình mới niệm hồng danh của Phật được nha quý Phật tử. Ngồi tư thế hoa sen là ngồi xếp bằng kiết già như thế đó, mà giữ cái tư thế hoa sen này cho tới cuối cái thời nói chuyện luôn. Đừng có khúc đầu thì ngồi bông sen, nửa chừng cái thành bông súng ngang. Mỏi quá rồi cái sọt cái chân qua bên này, sọt cái chân qua bên kia là nó trở thành bông súng hết, hiểu không? Ngồi bông sen rồi chắp tay trước ngực hình búp sen luôn quý Phật tử. Và kính cung thỉnh thượng tọa cùng toàn thể đạo tràng chắp tay hình búp sen trước ngực niệm hồng danh chư Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thượng tọa ban pháp thoại cho toàn thể đạo tràng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lạy chư Phật mười phương ba đời. Chúng con kính lạy chư vị tổ sư khai sơn tạo tự. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa trụ trì chùa Bủ Liên, thành phố Cần Thơ. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Giáp Ngọ, Phật lịch 2558, dương lịch 2014. Chúng tôi là tỳ kheo Thích Đức Tánh, quê hương ở tại huyện Bình Minh, Vĩnh Long, và chúng tôi xuất gia từ năm 1973 tại tỉnh xá Ngọc Vi, xã Tân Quới, thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Và sau đến năm 80, chúng tôi đến tỉnh xá Ngọc Thuận, thuộc Xóm Chài, thành phố Cần Thơ, nơi Hòa Thượng Thích Giác Thới làm vị y chỉ sư. Và sau đó chúng tôi được bổ nhiệm về xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, trụ trì tại ngôi chùa Phước Thuận từ năm 80 đến 86. Sau đó chúng tôi có nhân duyên lành được sang qua nước Úc để hoằng dương Phật Pháp. Đến nay cũng gần 30 năm mới trở về quê hương thăm lại tất cả các Phật tử. Gần 30 năm xa quê nhà, thì quý Phật tử thấy rằng một đoạn đường rất xa, rất dài, nên trái tim của chúng tôi rất thương nhớ cha mẹ, quê hương, bè bạn, tổ thầy. Khi tôi trở về thì cha mẹ đã qua đời, thầy tổ cũng viên tịch. Quý Phật tử có một số người cũng đã ly trần, nên hôm nay chúng tôi về đứng trên danh nghĩa là Hội Từ Thiện Phật Giáo Úc Châu, Quán Âm Thiền Tịnh tại thành phố Sydney. Chúng tôi có thành lập ra một cái hội từ thiện hàng năm để trở về quê hương mình, tìm những mảnh đời bất hạnh nơi vùng sâu, vùng xa. Nên năm nay chúng tôi điểm chính là tại làng mù Sóc Trăng. Hôm qua là 600 gia đình người mù, và tại thành trị 150 gia đình, ở Trà Cuông 441 em học sinh nghèo người dân tộc. Rồi tại thành phố Sóc Trăng, hội người mù 100 người, chùa Phật học ở Sóc Trăng 100 người bệnh già tàn tật. Và tại chùa Năng Nhơn 26 chú tiểu mồ côi. Đó. Cho nên chúng tôi làm một con đường ở tại xã Phong Nẫm cho những người già cả bệnh tật học trò đi, tráng một con đường, xây một cái nhà tình thương ở tại xã An Lạc Tây, An Lạc Thôn thuộc huyện Kế Sách, cho đôi vợ chồng mù có một đứa con không làm ăn chi được, mù lò tăm tối, để cho xây một có một ngôi nhà tránh mưa tránh nắng, và cung cấp cho cái đội mai táng ở xã Phong Nẫm một số ngân quỹ để mà chôn cất cho những người chết không có quan tài. Cho nên đó là cái hạnh nguyện và chuyến đi năm nay của chúng tôi. A Di Đà Phật. Thật ra thì đây là một tấm lòng vàng son của tất cả những đồng hương Phật tử ở bên Úc. Họ thấy năm ngoái chúng tôi cũng về làm từ thiện một lần, cũng quay thành một cái đĩa để đi đến những nơi vùng sâu, vùng xa, những người tàn tật, những người bị liệt, không ai nuôi dưỡng. Cho nên chúng tôi đã thực hiện một cái đĩa năm rồi. Nên năm nay phổ biến ở nước Úc thì Phật tử họ phát tâm, chúng tôi tổ chức một cái buổi cơm chay gây quỹ, thì được tất cả là 56 bàn, là tức là 560 người đồng hương Phật tử tại Úc đến ủng hộ trong cái đêm gây quỹ đó. Thì chúng tôi nói rằng cái điểm chính là cái làng mù, những người mù này vì họ làm củ hành nên họ là những cái chất thuốc nó cực mạnh, làm cho tất cả cả làng 1500 người đều bị mù lò hết, từ già đến trẻ, từ trai đến gái đều bị mù lò. Cho nên họ sống nhờ tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, của các Phật tử trong và ngoài nước. Nên chúng tôi phổ biến và in vé ra để nhờ các Phật tử đi bán giùm. Mỗi một vé thì có 35 đô. Mà mỗi một cái một bàn vậy là 10 người là 350 đô. Mà nhà hàng nó lấy mình hết 220 đô rồi. Chỉ còn lại có 100 mấy thôi. Đó, cho nên Phật tử thấy không, cũng rất là gian nan, đi bán vé phải đi năn nỉ từng người. Đó, mình phải nói đây là cái công việc chung giúp đỡ cho những người nghèo, người mù. Đó, đã tội nghiệp lắm, từ già đến trẻ, từ con nít đến người già đều mù hết. Nên mời Phật tử ráng ủng hộ. Nên ai cũng nhín chút thì giờ, ai cũng nhín một bữa ăn để mua một cái vé đi đến tham dự trong cái đêm buổi tiệc đó. Thì lần đầu tiên thầy mới tổ chức cái buổi nhà hàng đó, thấy tất cả 20 thiện nguyện người làm đến làm công quả đó rất là hoan hỷ, thấy 60 cái bàn dọn ra đó, trong một cái nhà hàng, trong đó có ca sĩ Thanh Hằng đến để mà giúp vui văn nghệ và đi xin gây quỹ cho cái hội đêm đó. Thì ca sĩ Thanh Hằng ở đây Phật tử cũng biết rồi ha, cũng là quen thuộc ở Việt Nam mình. Nên qua đó rồi em của Minh Vương đó, là Minh Quang đó, cũng có mặt ở trong đêm đó. Thành ra chúng tôi thấy rằng một cái đêm mình cầu nguyện, phải cầu nguyện mấy tháng trời luôn, cầu nguyện Đức Mẹ Quan Thêm Bồ Tát gia hộ cho con tổ chức một cái bằng đầu. Phật tử biết không, bán được có 30 bàn thôi. Mình thấy hiu quá rồi, thấy không? Từ từ sau này họ đồn ra, người này đồn người kia đồn người nội, nói là thầy Đức Tánh chuẩn bị đi về Việt Nam giúp cho người mù đó, ráng vận động bà con bạn bè anh em chúng nhau ủng hộ. Nó dần 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 người ta tới mua vé, mua tới tấp biết là đến được 560 người đó. Phật tử thấy không, linh thiêng rất là mầu nhiệm. Cầu nguyện hàng đêm thầy phải lại 300 lại gì đó, và 21 biến đại bi để cầu nguyện cho cái cuộc gây quỹ của thầy nó được thành tựu, được có một số tiền. Thì trừ chi phí cho nhà hàng hết là 12.300 đô đó, mình còn lại là được 13.000 đô đó, là tính tiền Việt Nam là 260 triệu đó. Phật tử thấy một cái dưới sứ mạng vai mang tất cả niềm tin của đồng hương Phật tử ở tại Úc như tại Việt Nam để hướng về cái cuộc hành trình của thầy. Thì thầy đi từ ngày mùng 8 đáp xuống phi trường, rồi cái chuyến đi này cũng vậy, thầy cũng cầu nguyện về Việt Nam để làm những việc từ thiện này cho được suôn sẻ, được đến nơi đến chốn. Bao nhiêu trái tim đang chờ thầy, đang chờ chúng tôi, chờ cái bàn tay của chúng tôi để thay mặt cho tất cả những đồng hương, những Phật tử người ta không đi được đó. Thành ra người ta gửi lên ở tại Úc, cùng đi theo phái đoàn là có 4 vị Phật tử, trong đó là có một bà 80 tuổi là Ngọc Thiện, rồi người thứ hai là Ngọc Sáng cũng 76 tuổi, rồi cô Đức Linh cũng là 60 tuổi, rồi cô Trung Ngọc cũng là 60 tuổi, là 4 vị Phật tử cùng đi theo chúng tôi để làm từ thiện. Mong mời quý Phật tử cho một tràng pháo tay để tán thán. Đó là chúng tôi giới thiệu sơ lược về cái cuộc hành trình chúng tôi trở về nước, rồi có về Tùng Hạ ở chùa Khánh Sơn, Sóc Trăng hàng năm. Vì chúng tôi nhận Hòa Thượng Thích Thiện Sanh ở Sóc Trăng làm y chỉ sư. Nhờ sư phụ của chúng tôi là đã viên tịch hết rồi. Trưởng lão Thích Chắc Nhật ở Tân Quới thì ngài cũng viên tịch năm 81. Rồi trưởng lão Thích Giác Bảo ở Vĩnh Long viên tịch năm 91 đó. Cho nên chúng ta đi xuất gia thì thở nó mới 13 tuổi à, năm 73 mà, trước giải phóng 2 năm. Nên cuộc đời cũng trôi dạt 4 phương trời. Nên có một số Phật tử thì cũng hoan hỷ kiếp sống bền bồng trôi dạt tha hương. Nên hôm nay thầy mới sáng tác một bài thơ nói về hôm nay, giảng về chủ đề là trái tim yêu thương. Rồi mời Phật tử. Chúng tôi thì cũng không phải là giảng sư chuyên nghiệp, chưa có qua trường lớp, hồi nhỏ đi tu rồi ở với sư phụ lo làm công quả suốt gánh nước bữa củi làm lụng suốt, rồi đến ngày sau giải phóng rồi, sau 75 rồi bắt đầu chúng tôi rồi đi về nhận chùa ở Phong Nẫm, rồi thời gian để về lo canh tác chùa, lo trùng tu lại cái ngôi chùa. Rồi sau đó bắt đầu có nhân dịp tới năm 86 là Phật tử rủ đi, rồi bắt đầu chúng tôi lên đường đi luôn. Cho nên vấn đề học hành thì chưa đến nơi đến chốn. nên mong tất cả quý Phật tử hoan hỷ ha. Là Chúa Đà Phật. Nhưng mà chúng tôi có một cái trái tim yêu thương nên những dần thơ này là như trong nhiều đời nhiều kiếp chúng tôi đã chắc có thể là nó có ơn trên gia hộ, nên đi đến đâu là chúng tôi cũng đều sáng tác được những dần thơ để nhắc nhở, để trao tặng cho tất cả quý Phật tử. Từng bước chân của chúng tôi đi đều có những bài thơ, đến nơi nào làm việc gì cũng có những bài thơ. Vậy là chúng tôi xin ngâm cho quý Phật tử nghe nha. Trái tim yêu thương cá vàng lồi, không phân biên giới chẳng riêng ai. Cứu khổ ban vui là hạnh phần, thao thức đắn đo giả u hoài. Trái tim yêu thương khắp hoàng cầu, ban vui cứu khổ cả năm châu. Đem lại nụ cười cho nhân loài, xóa dịu nỗi đau những ưu sầu. Trái tim yêu thương đến mồi nhà, đứa trẻ mồ côi không mẹ cha. Đôi mù căm điếc thêm bình tân, chia sẻ cho nhau một chút quà. Trái tim yêu thương giúp cho nhau, nhân loại cùng chung giọt máu đào. Thấy khổ ta làm ở sao được, nước mắt tuôn trào giả đơn đau. 30 năm trở lại Cần Thơ, nhân duyên hội ngộ thật bất ngờ. Bộ liên thiện tự nghe vang vang, trở lại quê nhà như dân mơ. Thành phố Cần Thơ kỷ niệm nhiều, đây miền sông Hậu gió hiu hiu. Mảnh đất thù xa dòng xưa mẹ, nhớ nhất là khi bóng xế chiều. Thượng tọa chủ trì bậc cao tăng, đức độ tài năng ít ai bằng. Ngài là thần tượng con ngưỡng mộ, xứng đáng tôn thờ vị cao tăng. Nhân duyên hội ngộ chùa Bửu Liên, thượng tọa nơi đây ngài rất hiền. Gương hạnh của ngài con kinh phụng, công phu tinh tấn thần tinh chuyên. A Di Đà Phật.
Phật tử nghe có được không? Nghe hay không? Phật tử, thầy chỉ sáng tác có 10 phút thôi là được một bài thơ này, để kính dâng lên các chư vị tổ sư và kính dâng lên thượng tọa trụ trì. Thầy chúng tôi cũng nghe tên tuổi thượng tọa trụ trì cũng đã lâu, băng đĩa cũng có phát qua bên nước Úc, mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái đức hạnh của ngài. Và chúng tôi nghĩ rằng tại sao các giảng sư khác đều có sang qua nước Úc để hoằng pháp mà thượng tọa nơi đây thấy chưa có đi nhân duyên nào để sang Úc. Cho nên chúng tôi có một cái tâm nguyện chuyến này về quê hương có dịp nào để ghé lên đến Cần Thơ để đến để đảnh lễ và thăm viếng ngài, rồi cung thỉnh ngài có một lần để sang qua nước Úc mà hoằng dương Phật pháp. Nơi đó có rất nhiều Phật tử ngưỡng mộ và quý mến ngài. Hôm nay thì chúng tôi cũng được tội nguyện khi điện thoại thăm ngài, nhã ý để thỉnh ngài sang Úc đi hoằng pháp, thì ngài gật đầu chấp nhận. Cho nên đó cũng là một nhân duyên. Quý Phật tử thấy, tự nhiên chúng tôi đâu có biết đường đi vô chùa này đâu. Rồi cái chú quay phim này nè, chú Việt á, từ thành phố bắt đầu đi theo quay phim, rồi hỏi ra là đệ tử của chùa Bửu Liên. Cho nên chúng tôi nói cái chùa Bửu Liên này chúng tôi nghe quen thuộc từ năm 80, cách đây 34 năm rồi. Có các vị thầy hồi xưa xuống dưới Phong Nẫm, xuống dưới Tá Túc, rồi hỏi ở đâu, nói ở chùa Bửu Liên Cây Bàng. Rồi khi sang qua bên đảo đó có một vị thầy đó, một thầy Phước Hiền đó, rồi hỏi thầy ở đâu, cũng là Bửu Liên Cây Bàng, ở cùng đảo luôn. Rồi sang qua Úc cũng ở cùng nước Úc luôn. Cho nên làm như trong đầu chúng tôi nó có một cái gì đó là vương vấn hang, là khắc khoải, và có một ngày nào để mình tìm đến chùa Bửu Liên. Cho nên cái nhân duyên hôm nay tự nhiên gặp cái chú quay phim, chú Việt là Viên Giác đây đó, mới giới thiệu, nó sẽ sẵn sàng để là xin phép thượng tọa trụ trì cho chúng tôi về đây gieo duyên. Cái ngày hôm nay rồi là cái ngày này nó gọi là cái đột xuất á, không có hẹn, không hẹn trước, nhân duyên bắt đầu nó đưa đẩy đến. Phật tử thấy không, Phật pháp nhiệm màu chỗ đó đó. Chúng tôi chỉ là mục đích mình đi về Việt Nam để giúp cho người làng mù và tìm những mảnh đời bất hạnh thôi, chứ không có tư tưởng để về và hoằng dương Phật pháp. Cho nên cái nhân duyên ơn trên sắp đặt, Đức Mẹ Quán Thế Âm sắp đặt, cái đạo tràng của chúng tôi bên đó gọi là Quán Âm Thiền Tịnh, là cái hạnh của Đức Mẹ Quán Thế Âm. Chúng tôi luôn luôn cung kính tôn thờ, tin tưởng tuyệt đối, hàng đêm phải lại 300 lại trước khi đi ngủ, sáng thức dậy cũng phải lại 300 lại, rồi trì chú Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú đó. Cho nên chúng tôi tin tuyệt đối như vậy, nên Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát ngài luôn luôn là phóng quang tiếp độ hộ trì cho trên bước đường của chúng tôi đi đó, bước đường hành trình về quê hương, được gặp tất cả Phật tử, gặp tất cả những huynh đệ. Nhiều Phật tử nơi đây, Phật tử biết không, 30 mấy năm rồi mà vẫn còn thương nhớ vẫn còn liên lưu. Đó. Nên Phật tử thấy chúng tôi sống rất là giản dị, bình thường. Đi về đây, đi theo đoàn đó, ngủ, thầy trò ngủ nằm lăn dưới gạch ngủ. Đó. Thầy trò cứ mỗi người một ô ngủ thôi. Đó. Chúng tôi vẫn nằm lăn dưới gạch ngủ cùng Phật tử luôn. Phật tử có tin không? Đó. Đó. Ăn chay phải nằm đất. Phải không? Nói Phật tử mình đã tu khổ hạnh rồi, con Phật rồi, về đi làm từ thiện, ăn chay phải nằm đất. Với nhà bây giờ có một hai phòng mà nguyên một đoàn đi từ thành phố ngoài Huế đồ vô nữa. Đó, thành ra là 16, 17 người, rồi trong này gia đình đi theo bao chiếc xe 7 chỗ nữa. Cho nên 20 mấy người, phòng đâu mà ngủ. Thấy không? Cho nên chúng ta, thầy trò phải cứ việc nằm ngủ dưới đất luôn. Đó, trải chiếu ra ngủ. Đó. Để nhường chiếu cho Phật tử thì chúng tôi nằm dưới gạch ngủ luôn. Đó, nhường chiếu cho Phật tử giống như người mẹ vậy đó. Dắt một đàn con đi, phải không? Phải lo cho đàn con ăn no, ngủ ấm. Đó, mẹ phải nằm ở ngoài gạch. Đó, nhường chỗ ướt cho, nhường chỗ khô cho con, mẹ phải nằm chỗ ướt. Đó là tấm lòng của mẹ. Vậy thì hôm nay rồi chủ đề trái tim yêu thương là do chính chúng tôi phát nguyện hàng năm mình dâng lời Phật dạy. Năm nay cũng là nhân dịp Phật đản, quý thầy lúc nào cũng ao ước về cái mùa Phật đản này. Phật tử biết không, mùa Phật đản này đi đến chùa nào cũng cúng hết á. Về mùa này đi đường nào, thành phố nào cũng treo cờ đỏ trời hết. Thấy nó tưng bừng, nó như là một cái hoa nở rực trời vậy đó. Rồi Phật tử ở bên Úc họ về đó, họ về bắt đầu thâu cái đĩa về, họ thấy, trời ơi sao mà đi làm từ thiện với thầy, sao nhìn thấy vui quá, chứ không phải là mình cực khổ đi bộ hoài. Cũng có lúc lên sân khấu, thầy trò cũng lên diễn đàn, lên sân khấu. Đó. Rồi có lúc cũng có qua xem văn nghệ, có lúc giải trí. Cho nên mình làm từ thiện phải có cái niềm vui, phải không? Chứ không phải mà cực khổ bắt Phật tử đi bộ hoài, đi đồng khô, cỏ trái, lặn lội, gai trong đường trật, trơn trật. Cũng phải cho Phật tử có một chút giải trí, đó, để mình đi cho nó thoải mái tâm hồn. Cho nên chúng tôi chủ trương con đường thứ nhất là phải cứu khổ. Đức Phật dạy phải cứu khổ trước, phải không? Phải cho người ta ăn cho no, mặc cho ấm, rồi mới khuyên người ta tu, đúng không? Phật tử đói quá có tu được không? Không được. Rách rưới quá làm tu cũng không được, đúng không? Phải cho người ta bệnh, cho thuốc uống. Về chuyện này thì đem Phật tử cúng được mấy trăm hộp thuốc Panamat á, gọi là thuốc cảm đó. Đó. Gọi là uống bị cảm nhức đầu rồi uống vô một viên là nó giảm nhẹ liền. Cho nên thì đem về làng mù thì cho hết tất cả bà con làng mù. Thấy tội lắm, Phật tử xuống thấy người mù là người Khmer đó, người dân tộc đó. Đó, họ gọi là ốm ho gầy mòn, rồi những đứa bồng trên tay nó co nó quéo lại, nó kém phát triển đó, nó lép ra đầu rồi tay rồi nó bị quéo hết chân đó. Cho nên chúng ta thấy cái cảnh đó thật là đau xót vô cùng. Nên là Phật tử ở đây chúng ta nên thỉnh thoảng có một cái dịp nào cũng nên đi đến những chỗ đó để chúng ta làm một cái việc từ thiện. Mình muốn cho sau này mình hết bệnh, không bệnh tật, Phật tử phải đem thuốc cho người ta, cho người ta uống bố thí. Còn Phật tử muốn sau này giàu sang, Phật tử phải đem tiền, đem gạo cho người ta. Còn Phật tử xưa là muốn mình được sắc đẹp, sau này đẹp như là tiên Nga giáng trần, Phật tử phải bông hoa, hương hoa, cúng dường. Đó, Phật tử muốn trí huệ, Phật tử phải in kinh, băng đĩa, đem phân phát cho mọi người. Đó. Thì sau này mình sẽ có trí tuệ. Nên chúng tôi và đoàn Phật tử từ Úc Châu không ngại đường xá xa xôi. Phật tử thấy không? Là 10.000 cây số. Đó, mà bắt đầu thầy trò quyết định phải đi lên đường. Trước là trở về quê hương thăm bà con, bạn bè, dòng họ sao là đi tìm những mảnh đời bất hạnh, rồi thăm thầy, thăm tổ, thăm bạn. Nên cái chuyến đi có 2 tuần thôi, Phật tử thấy không? Đi có 2 tuần mà làm biết bao nhiêu công việc Phật sự trong cái mùa Phật đản này. Cho nên Đức Phật dạy rằng phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cái mùa Phật đản này mình phụng sự cho chúng sanh là mình cúng dường Phật rồi, đúng không? Nên mình đem hương qua cúng dường Phật, thì đây mình đem tất cả những tấm lòng của các đồng hương Phật tử đó, họ gửi gắm về từng viên thuốc, từng chén cơm, từng manh áo đó, tất cả những tịnh tài tịnh vật họ gửi về thì chúng ta phải đến trao tận tay đó, đó là mình cúng dường cho chư Phật. Phật tử nên nhớ. Rồi nhắc qua đoạn đường khi ngày xưa chúng tôi sống xa quê nhà đó, lòng lúc nào cũng mong muốn mình ở không nơi nào bằng quê hương mình đó. Phật tử nên nhớ rằng đó, mình ở cái xứ của người ta, ta nói cái tiếng Tây, phải không? Các sắc dân đủ 68 sắc dân đó. Phật tử thấy những người già qua bên đó khổ lắm nha. Người già đừng có mong đi qua bên đó như đuôi, như điếc, như câm. Như đuôi là gì? Thấy không? Mình đâu biết đường xá gì đâu mà đi ra mà chợ. Như điếc đâu có biết nghe tiếng Anh đâu, phải không? Đó, như câm, nói gặp mấy thằng Tây ra nó hỏi cũng không biết được trả lời. Cho nên quý Phật tử, người già qua bệnh buồn dữ lắm. Đừng, mấy bà già đừng có mơ ước đi ra nước ngoài. Đó. Ở bển là có cái công viên than thở đó, tự biết công viên than thở, ông già bà cả sáng chống gậy đi ra ngoài ngồi công viên than thở. Than thở, con tôi giờ nó đang làm gì, dâu tôi đang làm gì, cháu tôi đang làm gì đó. Rồi mấy bà buồn quá biết làm gì không? Trồng rau cải bầu bí cà ớt đem ra mà về cái công viên đó, cái chỗ người ta ngồi chơi mà. Rồi tự nhiên mấy bà đem đó bài ra bán, bán kiếm chút tiền đang gửi về cho con, cho cháu. Rồi gặp cau sồ đó, biết cau sồ là gì không? Là quản lý địa phương đó, quản lý chợ thị trường đó. Đó ra nó chụp hình nó rượt mấy bà chạy dù 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 dù. Mấy bà bây giờ mấy bà cũng nhanh nha. Mấy bà canh me hay lắm nha. Bữa nay chủ nhật, thứ bảy chủ nhật là cau sồ nghỉ. Cho nên mấy bà đổ xô ra ngồi đặt ngoài công viên cả hết trơn. Thấy không? Đó, thành ngồi gọi là bán cà, bán ớt, đủ thứ trơn, trồng ở nhà có gì đem ra nấy. Đó. Thầy đi ngang thầy thấy nó cũng vui vui, giống như cái chợ trồng hộp Việt Nam mình vậy đó. Cho nên ở ngoài nó cũng có cái niềm vui mà có cái nỗi buồn. Nỗi buồn là mấy bà, con thì đi học, con đi làm, cháu thì đi học. Phải không? Đi ra đường thì không biết tiếng Anh, tiếng U gì, không biết lấy xe nữa. Cho nên nó cũng buồn, cũng khổ lắm. Nên mấy bà mới trồng rau, trồng cải thì cho nó giải trí á. Phải không? Vừa giải trí đầu óc mà vừa là đi bán kiếm chút tiền. Phải không? Một ngày kiếm 5 đồng, 5 đô, 10 đô gì đó. Góp gió làm bão mà. Phải không? Lâu ngày cũng được 100 đô mới gửi về cho con, gửi về cho cháu. Đó. Cho nên từ chỗ đó. Đây là bà Ngọc Thiện. Bà Ngọc Thiện là 80 tuổi rồi đó. Tâm trạng giống như bà vậy đó. Thương con, thương cháu, lo chăm sóc cho con, cho cháu. Mỗi tuần phải mua đồ ăn, lên xe lửa ngồi đi mấy chục cây số đem cho con. Bỏ lên cái xe đẩy đó, tử biết không đó. Vô siêu thị rồi mua chất đầy xe lên. Vì chỗ đứa con gái ở nó cách cái trung tâm của người Việt mình tới mấy chục cây số lận, không có đồ ăn Á Châu. Nên bà cụ này á, mỗi tuần phải bỏ mua đồ ăn, thức ăn Á Châu á, lên xe lửa đi lặn lội đi mấy chục cây số đem cho đứa con gái nó đi làm, nó cất ở nhà ngoài đó đó. Đó, nên một người mẹ Việt Nam xứng đáng vô cùng. Phải không? Cho nên kể cho quý Phật tử nghe, cũng như hôm nay là mình không có là chuyên về giáo lý, phải không? Mình tâm sự, mình chia sẻ về cuộc sống, phải không? Về cái phong tục tập quán của dân tộc của mình, cộng đồng của mình, sống bên đó như thế nào. Bởi vì thầy là gần 30 năm sống bên đó rồi, phải không? Nên mình biết được tất cả những cái tâm niệm, những cái hoài bão, những cái phong tục tập quán của họ. Đó, cho nên bên đó Phật tử, em chùa có như là một tiểu bang, Sydney là 20 cái chùa, Melbourne là 20 cái chùa. Đó, chùa rất đông, hai thành phố đó là đông nhất người Việt, gần 200.000 người. Đó, rồi năm cái tiểu bang là nên các giảng sư này qua là tất cả giảng sư nào cũng đi năm tiểu bang hết á, với hai thành phố đó lớn nhất Sydney và Melbourne. À, cho nên thầy có nhân viên thì ở thành phố Sydney giống như là thành phố Sài Gòn rồi đó. Rất là đông người Việt, rất là nhiều chùa. Rồi Phật tử bên đó là khoảng mấy ngàn người vậy đó, trong 20 cái chùa đó chia với nhau để đi đến một lần thọ bát vậy là khoảng 40-50 người. Còn một kỳ đại lễ Phật đản đó, chùa lớn thì được từ 1-3 ngàn người, còn chùa nhỏ từ 1-300 người. À, như cái chùa thầy á, chùa thầy thì nhỏ thì khoảng có 300 người thôi. À, cho nên Phật tử biết không, thầy chúng tôi bên đó 20 cái chùa mà chùa chúng tôi là nhỏ nhất. bé nhỏ nhất mà gọi là chùa mướn, chưa được chùa mua nữa. Phật tử thấy không, có tin không? Chùa mà chùa mướn Phật tử là nào giờ là đâu bao giờ nghe, phải không? Tại vì mình chưa có đủ tiền mình mua thì mình phải tạm thời mình mướn, đúng không? Mỗi 2 tuần mình mới trả một lần. Cho nên chừng nào chủ nhà nói đây, bạch thầy, con tháng tới con bán nhà nha, thầy chuẩn bị dọn nha, rồi thầy trò đó, mướn xe lợi chở đi mướn nhà khác. Cho nên gọi chùa của thầy là chùa Ta Bà Tự. Đó, đi vòng vòng. Đó, thấy vui không? Đó, chùa mà chùa Ta Bà Tự mà. Nó đòi nhà thì mình đi mướn chỗ khác, mình tiếp tục mình làm chùa nữa. Đó, cho nên Phật tử thấy vậy cho thầy nghèo. Đó, một cục đất chỗ chim thì chưa có luôn, thấy không? Bởi vì mình chưa có mua mà đâu phải là cái là của mình đâu, phải không? Mình đâu có được lấy một cục đất đi. Cho nên là chúng tôi phát nguyện rằng, nhiều Phật tử nói thầy ơi, thầy chưa có chùa, tại sao thầy không lo vận động là mà mua chùa, mà thầy làm bao nhiêu thầy đi làm từ thiện hết vậy? Thầy nói Phật tử đừng có lo, để ơn trên Phật lo, có Đức Mẹ Quan Âm lo. Đó, làm bao nhiêu là gom góp Phật tử đóng góp thì thầy đem về Việt Nam hết trơn. Đó, thấy không? Rồi, nên chúng tôi là thú thật cho Phật tử, một căn nhà thôi, chỉ có căn nhà 6 phòng thôi, rồi bắt đầu sửa sang ra đó, làm chánh điện, rồi phía sau cái sân cỏ đó, cái vườn cỏ đó, chúng tôi làm một cái nhà ăn cho Phật tử khoảng 8m2 rồi đó. Đó, hành lang chúng tôi làm nhà bếp, rồi cho Phật tử đi kinh hành khoảng được 100 người rồi đó. Mỗi lần giảng sư qua thì được cỡ 100 người đến nghe pháp, còn mỗi kỳ lễ là từ 200-300 người. Cho nên nó cũng hơi chật chội, phải không? Chật chội nhưng mà rất là ấm cúng, đầy tình người luôn. Đến cái chùa của thầy Đức Tánh đó, là Phật tử biết, Phật tử ở bên đây nói sao, đến chùa Quán Âm thiền tịnh, ấm cúng, tình cảm dạt dào, yêu thương. Chùa rách mà có ông Phật già. Tự tin không? Nên chúng tôi rất là hoan hỷ, tuy là ở chùa mướn nhưng mà lòng vẫn vui. Nên Phật tử bệnh, mà Phật tử ở đây nhớ chừng nữa thì thượng tọa trụ trì qua bệnh này về kể cho Phật tử nghe, thấy không? Là nhờ, chúng tôi đã nói là đúng sự thật như vậy đó, chứ mình đừng có nổ, phải không? Đừng có khoe, đừng có nổ. Thầy không có thích cái kiểu đó. Mấy ông mình ở chùa mướn đó, chùa của thầy tới 3 tầng lầu lận, phải không? Đó, chùa thầy tới mấy chục phòng lận, bởi vì Việt kiều là nước ngoài về là hay nổ lắm á, phải không? Nhớ nha. Ở bển là đi cắt cỏ, thấy chưa? Bển đi trồng rau, đi cắt cỏ, đi làm thuê làm mướn, mà về bắt đầu xách cái cặp táp vô, đeo cà vạt vô, một sâu chìa khóa bự vậy đó, phải không? Rồi điện thoại hoặc là di động thứ loại quay loại bự, đùa đó. Đó. Đó, về đây cái Phật tử hỏi ở bên anh làm gì, chị làm gì đó, tôi làm giám đốc không đó, phải không? À, làm giám đốc, làm công ty, làm chủ nhiệm không à. Đó, cho nên Phật tử là đừng có tin nghe chưa, đừng có tin Việt Kiều nghe chưa. Ờ, bởi vì thầy nói là đó là sự thật á. Có nhiều khi là mình gặp người ta nói mình phải trừ hao phân nửa đi. Phải trừ hao phân nửa. Cho nên là chúng ta sống ở nơi đây, nhìn về bên kia chúng ta đừng có mơ tưởng quá. Có nhiều người bên đó không có tiền đi về Việt Nam luôn, không có tưởng tính không, 20-30 năm mà không có tiền đi về luôn. Đó, làm đồng nào ăn hết xài, ăn xài hết đồng nấy. Đó, nếu bên đó mà mình tiết kiệm được á, mình sống mà tiết kiệm thì mới dư. Còn mà bắt đầu xài phung phí tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền ga, tiền xe, tiền bảo hiểm, đó, rồi tiền ăn, đó, có nên là nó trừ muốn hết rồi phải không? Cho nên nếu mình không biết là dành dụm tiết kiệm là không bao giờ về được Việt Nam đâu. Đó, cho nên đó là cái sự thật, cái tấm lòng của thầy, thầy thấy đâu là thầy nói đó, phải không? Chứ mình không có thể nào mà che giấu sự thật được. Đó, cho nên ra đó mình đầu tiên bước chân đến đó rồi Phật tử biết gì không? Mỗi người mua một cặp máy may. Đó, người mà khi mà đáp xuống phi trường Úc rồi đó, hồi xưa đó, thời năm 87 đó, là tất cả Phật tử ai cũng đi mua một cặp máy may. Đó, vì thời đó là làm nghề may ở tại nhà là dễ sống nhất. Đó, người ta đem đồ tới nhà cho mình, phải không? Mình may xong bắt đầu tới ta chở đi. Đó, thì một tuần ta trả tiền cho mình. Cho nên người Việt mình bên đây dốt kiểu gì qua bệnh cũng biết may hết á. Bị nó cắt sẵn đó. Ờ, nó cắt sẵn hết rồi mình coi cái hình đó. Coi cái hình cái áo của mình ráp vô. Đó, cái áo thun, cái quần, sọt, cái áo sơ mi vậy đó. Cho nên Phật tử trời ơi qua bệnh làm bước đầu vất vả dữ lắm. Nên sau này bắt đầu mới tạm ổn định đó. Đó. Cho nên là Phật tử và mình ở đây đừng có quá đòi hỏi, phải không? Mình đòi hỏi có nhiều khi mình ở đây mình tưởng bên kia là người ta giàu dữ lắm á. Tưởng tiền trên trời rơi xuống này nè. Rồi bên đây gửi thơ gì, gửi thơ qua xin, điện thoại qua xin. Đó, cho nên tội nghiệp mấy người bên đó dữ lắm á. Tiền dai bạc hỏi, đủ thứ chạy đi mượn, đang gửi về đó. Đó, có nhiều Phật tử biết sao. Ta về bên đây á, ta thấy mình sung sướng quá. Ở nhà to rồi, có người hầu nữa. Bên kia thủ tướng cũng chưa dám thuê người hầu đó. Tự tử thấy không? Đó, làm tổng thống mà chưa dám thuê người hầu á. Chỉ mướn người ta đến làm vài tiếng đồng hồ thôi. 1-2 tiếng đồng hồ đi về. Còn mình đây mình thuê suốt cả năm luôn. Thấy không? Một năm là có mấy triệu bạc à. Thấy không? Đó, còn cái xứ bên kia làm tới tổng thống, thủ tướng mà chưa dám thuê người làm. Tự cái xứ của ta như vậy đó. Vậy thôi. Cho nên mình tự làm hết trơn, tất cả đều tự làm hết. Đó. Rồi là nam nữ vợ chồng gì cũng phải đi làm hết, thấy không? Con cứ đi học hết, nên cuộc sống nó cũng rất là căng thẳng. Nên chúng ta ở đây trời ở Việt Nam giờ quá tu sướng, quá sướng luôn, phải không? Cuộc sống bên này nhàn lạc dữ lắm, đừng có mơ tưởng nghe chưa. Đó, sao này. Thầy bây giờ về Việt Nam thầy còn thèm sống ở Việt Nam này nè. Thầy nói về già chừng nào thầy đi chống gậy đi đó. Không nổi là về Việt Nam ở tu. Rồi bắt đầu mình bỏ nắm xương tàn ở quê hương mình luôn. Ha? Chứ ở thôi bây giờ mình thuê tạm thời đi. Thuê tạm thời chừng nữa bắt đầu khi mình đi đó phải không? Mình trả nhà lên mình đi thôi. Phải không? Rồi thôi bye bye tôi về Việt Nam tôi ở. Rồi. Dừng nữa thầy về Việt Nam mà Phật tử tới ủng hộ không? Ủng hộ ha. Rồi, A Di Đà Phật. Thì trái tim yêu thương Đức Phật dạy chúng ta phải hướng về tất cả mọi người. Từ bi, hỷ xả, bốn cái đức đó Đức Phật dạy chúng ta. Mỗi người con Phật phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành. Bi là cứu khổ, từ là ban vui. Cho nên chúng ta phải đi tìm cứu khổ trước, cứu những người đau khổ trước, rồi chúng ta mới ban cho họ một niềm vui là đem Phật Pháp đến cho mọi người. Thấy không? Đem lời vàng tiếng ngọc, lời lành lẽ chánh đến cho mọi người, cho nên cho người ta biết giác ngộ. biết ăn chay niệm Phật, biết làm lành đánh dữ, biết trở về tu tập. Còn chứ chúng ta mà cứ đừng lầm ngồi niệm Di Đà, niệm cho đến chết ra ma chẳng thành, Phật thì độ tử độ sanh, sang đông cứu thế mà sang tây độ đời. Hay không? Tử ngay hay không? Bốn câu đó. Cho nên Phật tử thấy chúng tôi đi suốt luôn, ngày nào cũng đi riết mặt mày đen thui luôn, thấy không? Về đây mà trời nắng 36, 37 độ mà đi vẫn đi đó, xuyên suốt đó, mà lòng mình vẫn vui, thấy không? Vì mình có một cái tinh thần, có một cái ý chí đó, có một hoài bão, mình về mình làm cho một món quà đó, một đứa bé nở nụ cười lên đó, ở chùa Năng Nhân ở Sóc Trăng, quý vị biết không? 26 chú tiểu mồ côi đó, ngày qua chúng tôi ghé đó, cho mỗi bà bồng một đứa, bồng lên mình. Sanh ra một tháng cũng đem bỏ cửa chùa, viết mấy chữ để lên à, nhờ thầy quan hỷ nuôi giùm. Rồi à, để bình sữa đó rồi đi biệt tích luôn à, cho nên bây giờ chuyến này thầy bảo lãnh ông thầy Nhật Quang đi cùng chuyến bay với chúng tôi à, rồi chúng tôi đã là giới thiệu Phật tử bên đó, đây là ông thầy này, ông nuôi 26 chú tiểu nè. Cạo chừa chớp hết, mặc áo vàng hết, ngày qua bắt tụng kinh Bát Nhã, tụng lào luôn, thâu thành đĩa luôn. Chừng nữa nhà phát cho Phật tử coi nha, đó, xem cái đĩa đó rồi Phật tử thấy nức nở lắm, thương xót vô cùng. Mấy chú tiểu từ 1 tháng cho tới 11 tuổi luôn, ở chùa Năng Nhân nè, đó, đây xuống Sóc Trăng á. Thành ra có dịp nào Phật tử xuống cái chùa chú tiểu á, tội nghiệp đó, ông thầy ông nuôi, ông dạy nó. Rồi bắt đầu nó nếu lớn khôn lên, nó mà chịu học hành thành người đó, nó trở thành giảng sư, phải không? À, còn nó không có tu nữa thì nó có ra ngoài đời nó cũng biết chữ, phải không? Nó đi làm ăn, nó nuôi sống được thân nó. Chứ giờ cha mẹ bỏ vô chùa rồi, phải không? À, cho nên đáng thương xót không? Cho nên những hạnh Bồ Tát, các vị Bồ Tát à, quá thân rất nhiều. Còn ở chùa Phật học á, ở Sóc Trăng, ông thầy Nghiêm nó vô, lúc buổi tối chỉ đi tham quan viếng thôi. Diễn vô, dắt vô phía sau là những người tàn tật bệnh à, tâm thần bệnh tai biến đó, đó bị liệt đó, 70 người nằm 70 cái giường luôn đó, vô Phật tử thấy như là một cái bệnh viện vậy đó, không thể tưởng tượng được đó, mà ông thầy ông vẫn nuôi cho ăn cho ở luôn đó, chúng tôi chỉ đến diễn thôi phải không, đến tham quan để diễn buổi tối mình chở Phật tử đi diễn. Không ngờ vô đó mình thấy như một cái bệnh viện. Rồi chúng tôi về mới họp Phật tử lại, thấy cái cảnh đó chúng ta không thể làm ngơ, nên họp lại là được 9 được 500 đô, gần 10 triệu đồng. Họp lại để mà qua đó phân phát cho 70 gia đình. Như vậy thì mùa Phật đản hôm nay Phật tử thấy rằng chúng ta cúng dường chư Phật bằng những tấm lòng đó có giá trị không? Đúng, có giá trị. Phải không? Đúng lời Phật dạy. Cho nên phải cứu khổ trước rồi chúng ta mới ban cho họ những niềm vui. Rồi dần 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 bắt đầu mới đưa họ đi vào đạo được. Quê hương mình Phật tử thấy ở ngoài thành phố mình thấy nó xa qua tráng lệ vậy, Phật tử đi vô vùng sâu vùng xa thôi, nó khổ cùng cực luôn. Nó có một gia đình ở An Lạc thôn, một ông nó bị 50 tuổi bị tai biến, ngồi liệt một chỗ, rồi vợ bỏ, rồi đứa em nó phải là ở nhà nuôi, nhà rách rưới mưa dột luôn. Bắt đầu rồi chúng tôi đến, ông khóc chảy nước mắt khóc luôn. Đó, rồi đứa em bây giờ chỉ cần 2 triệu đồng để mà đi mua rau đó. Mua rau để mà bán rau mà nuôi người anh tàn, là bị tàn phế. Đó, tự thấy mảnh đời đau khổ không? Ngồi là đến là rơi những dòng nước mắt thôi. Đó, cho nên quý Phật tử ráng làm sao cố gắng, chúng ta phải góp lại mỗi một người chút ít. Thỉnh thượng tọa trụ trì mỗi năm rồi đó, Phật tử phải đi một hoặc hai lần. Đó, của ít lòng nhiều mà, đúng không? Đó, không cần là quan trọng người 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn cũng được nữa. Đó, Cho nên chúng tôi từ bên kia bờ đại dương mà còn vận động, còn đi kêu gọi, còn đi đến từng nhà Phật tử để mà phát thiệp mời, mời về chùa. Phật tử biết gì không? Thầy cái chùa của chúng tôi bên đó có cái chương trình hàng tháng đó là phát gọi là cơm chay miễn phí. Đó, bắt đầu phát cái thẻ ra, mời tất cả Phật tử ở các chùa đến đạo tràng, rồi có thỉnh giảng sư về giảng, rồi đãi cơm chay miễn phí. Đó, mà đặc biệt cái chùa nghèo nhưng mà nấu đồ ăn đặc biệt nha, không đụng hàng nha, không đụng chầu nào hết. Đó, Phật tử biết món gì không? Phật tử biết những cái món gì đặc biệt không, nổi tiếng không? Gọi là mì la xà Mã Lai. Có nghe chưa? Tới Hòa Thượng giác hạnh mà mới qua bệnh ăn lần đầu tiên đó, nói tôi mới ăn cái món này món đầu tiên, mì lá xà Mã Lai, có nghe chưa? Chừng nào có dịp chừng nữa mời Phật tử qua bệnh đãi Phật tử ăn. Thấy chưa? Cái chùa nghèo mà có những món ăn độc chiêu mà, nhờ vậy mới thu hút được Phật tử các nơi. Thứ hai là gọi là mì vịt tiềm chay. Nó ăn giống y và mùi vịt tiềm luôn. Đặc biệt luôn. Có một thợ nấu, ông thợ nấu là người Hoa đó, mà mấy chục năm nay là không bao giờ đi chùa đó, cứ là bắt đầu buồn buồn là ra về lắp con ngồi uống bia thôi, nhịp cẳng thôi. Sao tự nhiên bữa đó ông vô ông xin làm công quả. Vô ông mé cây, quét rác, đốn cây, mình đâu biết ông này là biết nấu ăn đâu. Đó, rồi tự nhiên mà bắt đầu chùa chúng tôi không có người nấu nữa. Đó, mấy bà bắt đầu đi holiday là đi du lịch đó. Nha. Rồi cái ông này, ông Phật tử này là ông Pháp Danh Động Thiện Ngộ. Ông mới phát tâm tập, ông nấu, ông giấu nghề. Ông này ông làm cái nghề nhà hàng mười mấy hai chục năm rồi. Ông giấu nghề. Cho nên có một thiện nam tự nhiên phát tâm lên đứng, nghĩa là đầu bếp luôn. Đó, điều hành đầu bếp, cho nên nấu được cái món mì la xà đầu tiên là bắt đầu nổi tiếng rồi. Thứ hai bắt đầu là mì vịt tiềm. Thứ ba là gọi là lẩu dê chay. Ôi giời, món độc chiêu không? Tôi tự thấy độc chiêu không? Lẩu dê mà lẩu dê chay đó. Món đó mà. Rồi thứ tư là bún mắm. Đó, độc chiêu chưa? Các chùa kia chỉ có bún riêu, bún bò Huế, bún măng. Cho nên bắt đầu cái đạo tràng của chúng tôi là có bốn món độc chiêu đó. Cho nên bắt đầu họ mới đồn, phải không? Đồn với nhau. Bây giờ phải ghé chùa ông thầy Đức Tánh nha. Chùa thầy Đức Tánh có một ông thợ nấu từ Hồng Kông qua đó. Cho nên từ đó bắt đầu hỏi đồn nha. Cho nên cái chùa chúng tôi mỗi lần bắt đầu tổ chức như vậy là bắt đầu 300 người, 300-400 người về. Chen với nhau, sắp hàng, chen ngồi vòng vòng giáp chùa. Không có chỗ ngồi, lên chánh điện, sắp bốn cái bàn trên chánh điện luôn. Cho ngồi ăn trên chánh điện luôn. Đó, cho nên mình phải làm sao cho mọi người vui. Đến gọi là kêu bằng ăn miễn phí, ha, ăn thả vàng luôn. Đó. Ăn mà còn cho đem về nữa, thấy chưa? Ăn thả vàng còn cho khách đem về nhà luôn. Đó. Cho nên nhiều Phật tử nói thầy ơi, thầy chùa thầy nghèo quá, thầy cho ăn kiểu này sập tiệm mà thầy ơi. Thầy nói không sao đâu con ơi, thầy là có cái bình bát đây nè, mỗi ngày thầy đi khất thực. Phật tử biết không, bên đó là có một duy nhất là một mình thầy đi khất thực ha, đặc biệt Miên, Lào, Thái đều đi khất thực, nhưng mà thầy Việt Nam chưa có ai đi. Thầy mới phát nguyện con sẽ đi khất thực ha, mỗi ngày để gieo duyên. Rồi ai cúng dường gì là con nhận cái nấy, nhận có để dành dụm nó về. Bắt đầu con cho bệnh viện ở tại Úc, bệnh viện ung thư đó, có cái bệnh viện đó 1 năm 3,000 người ung thư đó, coi như họ vô đó họ nằm trong vài tuần rồi họ ra đi đó. Cho nên bắt đầu chúng tôi gọi là đi cái bữa Phật tử biết không, 71 đồng đem lên bệnh viện, một bữa 108 đồng đem lên bệnh viện. Trời ơi, mấy ông bác sĩ ổng rơi nước mắt luôn, y tá cũng vậy đó, Nó không ngờ có một cái là tu sĩ, nó gọi là măng đó, Buddhist măng, một ông tu sĩ Phật giáo mà đi ôm bình bát như vậy. Rồi bắt đầu là được đồng nào đem lên nhà thương cho. Cho nên họ gọi là gửi giấy cảm tạ, họ nói những lời nói rất là chân thành. Đó, trân trọng, khen, kính mến, tri ân, cảm tạ cái tấm lòng vàng của cái cộng đồng Việt Nam, của nhà tu sĩ Phật giáo. Mình làm cái đó là rạng mặt nở mày cho cộng đồng mình, phải không? Đó, cho gọi là Phật giáo mình luôn. Chưa có một ông thầy nào mà đi làm cái hạnh đó. Nên Phật tử biết không? Thầy vẫn điềm nhiên đi trời tuyết, trời mùa đông xuống 1-2 độ. Thầy vẫn đi chân không. Đi chân không lạnh cống chân luôn, nhiều Phật tử đó. Trời ơi, thầy đi gì? Thầy bệnh chết, thầy ơi, thầy chết làm sao thầy hành đạo? Trời nắng 30+ độ luôn. Trời nắng 30+ 40 độ thầy vẫn đi chân không. Đó. Phật tử có cái bà đó, bà sư cô Diệu Phẩm đó, bà cũng thường đi làm từ thiện đây. Bà ngồi đó bà cũng ôm 2 cái lon, bà xin mỗi tuần bà xin 4 ngày. Đó, bà về làm từ thiện coi như là các bệnh viện đó. Mỗi lần thầy đi ngang thầy cũng bỏ vô cho bà đồng. Rồi bắt đầu vài bữa bà cúng lại cho thầy 5 đồng. Rồi bà đi mua đôi dép, bà đây mua Phật thầy ơi, thầy chờ con đi mua đôi dép cho thầy. Bà mua đôi dép bà sọt vô cái chân thầy, nói thầy nhớ nha, thầy nếu mà thầy mai mốt thầy không mang dép là con không nhận, con không nhận quà của thầy nữa. Thầy lén lén thì qua khỏi thầy lấy bỏ vô túi. Trốn, mình trốn bà, sợ bà thấy là bà buồn. Bà nói trước rồi, bà nói thầy mà bỏ dép không đeo dép là con không có nhận quà của thầy đó. Từ đây sắp tới thầy cho con không nhận nữa. Thầy nói mô Phật đi qua khỏi thầy lấy bỏ túi hả? Phải không? Tại vì mình phải tập theo cái hạnh của Phật hồi xưa. Đó, đi đầu trần chân không và đi trang nghiêm trong chánh niệm. Cho nên Phật tử nếu mà thấy cái hình ảnh này rồi là như là cái bà Ngọc Thiện này, bà là giờ chứng minh nè. Bà thấy thầy đi ngoài chợ thường xuyên đó. Nên đó là một cái hạnh nguyện của thầy. Nên chúng tôi Phật tử thấy bây giờ chúng tôi không phải làm riêng cho chúng tôi đâu. Đó, làm này để mà giúp cho dân Úc một lần, rồi chúng tôi về giúp cho Việt Nam một lần. Đó, mỗi năm làm từ thiện 2 lần giúp cho dân Úc, những người bệnh tật tàn phế, những người ung thư. Đó, rồi một lần mình đem về Việt Nam. Nếu mình đem về Việt Nam không, bên kia người ta gọi là phàn nàn, người ta phân bì, tôi nói là bất công, nó gọi là not fair. Not fair là không công bằng, thấy không? Tiếng Anh nó gọi là not fair. Đó, cho nên chúng ta phải công bằng. Mình ăn cây nào phải rào cây nấy. Đó, nghĩa là ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Mình đầu tiên mình đến nước Úc chỉ có 2 bàn tay trắng, phải không? Rồi gọi là chính phủ Úc cho mình cơm ăn áo mặc, rồi cho tiền mình, rồi gọi là cho đồ đạc, ai qua đó là nhà nước ta cho đồ cũ đó, có cái hội ta cho máy giặt, tủ lạnh, giường ngồi ngủ gì ta cho hết, thấy không? Đó, người ta không phải là dân tộc mình, người ta không phải là đạo của mình, mà người ta thương mình gì đó, ta thương cái tình đồng loại. Đó, ai bước chân đến đó rồi người ta cho từ gọi là cái áo luôn, quần áo ta đem cho tới mình luôn, thấy cảm động vô cùng. Đó, cho nên chúng ta phải là ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Đó, chúng tôi phải giúp cho nước Úc. Đó, một lần về đây chuẩn bị nè, chúng tôi tổ chức đi kinh hành 30 cây số, đi bộ, tổ chức một đoàn Phật tử là khoảng từ 2-40 người mặc áo lam, đội nón lá. Tự vô không? Ai muốn đi không? Đăng ký đi. Đó, làm một cái cuộc hành trình này có thể là trở thành lịch sử. Đó, cho nên mà chúng tôi là chuẩn bị tổ chức nè, Phật tử là làm quy mô nè, chuẩn bị chừng nữa là đưa lên mạng luôn nha, Phật tử mở mạng lên coi nha. Đó, có một đoàn làm từ thiện đi bộ 30 cây số, rồi sẽ tổ chức một chiếc xe buýt đi theo. Rồi ông già bà cả nào đi bộ không nổi lên xe ngồi có máy lạnh. Ai đi không nổi thì lên xe ngồi, rồi tiếp tục cuộc hành trình đi 30 cây số để làm gì? Để gây quỹ. Cây quỷ bây giờ một cây số xin một đô thôi. Xin con cháu nào bữa nay ba đi bộ 30 cây số nha, mấy con tài trợ cho ba là 30 đô nha. Rồi là con ok liền. Phải không? Yes. Ok. Yes là dân đó, ok là đồng ý đó, được. Cho nên bây giờ chúng tôi muốn thí dụ 100 người đi bộ đây là chúng ta gây quỹ. Thấy không? Một cái là cây số là 1 đô, 30 cây số là 30 đô thôi. Thì trong này mình là vận động được là mấy ngàn đô rồi. Phải không? Còn tất cả những nhà tài trợ riêng nữa. Đó, nên chúng tôi bây giờ chuẩn bị cuộc hành trình này, quý Phật tử nên đón xem nha. Đó, nên đón xem rồi quay thành một cái đĩa luôn. Đó, thành một lịch sử. Đi coi như là mình xuất phát đi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Phải không? À, 10 tiếng. 2 tiếng trừ hao nghỉ ngơi. Đó, ăn uống nghỉ ngơi. Có 30 cái số mà đi tới nhà con sò, Phật tử có thấy nhà con sò chưa? Ở Sydney thấy không? Cái nhà này giống như con sò vậy đó. Đó là ngay trung tâm Sydney. Đó, nó là một cái kỳ quan thế giới luôn. Nó làm ở dưới một cái eo biển á. Nhà nó giống con sò vậy đó. Mà trong đó nó có nhà hát, nó có cả một cái đại nhạc hội trong đó luôn. À, cho nên chúng ta làm cái đó là đánh động lương tâm cho dân chúng Úc. Đây, cộng đồng chúng tôi có là biết đền ơn đáp nghĩa. Hội Phật giáo chúng tôi có lòng từ bi, có lòng chia sẻ. Đó, cho nên là cái cuộc hành trình này rất là lý thú nha, rất là hy hữu nha. Cho nên Phật tử chừng nữa ở đây mình có là sau này mình cũng chờ đón xem nha. Một là đón xem trên mạng, hai là đón có đĩa xong bắt đầu thầy gửi về chùa này. Gửi chùa này nhờ là mời quý Phật tử đây sang ra cho Phật tử xem, nên rất là lý thú. Một đoàn mà mặc áo tràng đi hết mà đội nón lá luôn ha. Nón lá là phong tục tập quán của dân tộc mình đó. Đó, đặc biệt như hòa thượng Nhất Hạnh bên Pháp đó, về 400 người đội nón lá đi, trời ơi tuyệt vời luôn. Đẹp vô cùng. Rồi, Phật tử có thích không? Rồi A Di Đà Phật. Tóm lại hôm nay cũng là mùa Phật đản, chúng tôi xin hát một bài hát cho quý Phật tử nghe ha, trước khi dứt lời. Mừng Phật đản sanh với điệu Lý Con Sáo và Lý Chiều Chiều. Rồi cho chàng pháp tay đi.
Lại Như Lai đêm nay con kính mừng Phật đản sanh, con cúi đầu lễ Đức Thế Tôn, độ chúng con đường an lành, xa bể khổ nơi ta bà. Phật ra đời làm cho sáng tươi, con kính tinh Thế Tôn ai đàn sanh. Phật ra đời dù bao khổ đau, con vẫn tu quyền tu cho ngày mai. Thế Tôn ơi, con luôn nhớ những lời Phật khuyên. Ngài đáng sanh con tinh tấn tu hành, không buồn lung sao lãng nơi lòng. Phần ra đời hiểu danh thỉnh ca, khi giảng sanh nơi ca tỳ la. Trên đường về du phương quá duyên, đến vườn nay đó anh em kêu trần như. Đêm giang sanh khắp cả muôn loài reo vui, tận toàn năng thị hiện ra đời. Hào quang chiếu sáng rạng ngời, hành tinh này Như Lai giáng lâm. cố sanh linh qua pháp môn quyền thâm. Ngài tỏ thiền trải qua sáu năm, chứng đắc luôn sao phép thần thông. Kính mừng Đức Phật đàn sanh, đỗ hòa thượng ngạc kính thành dâng lên. Muốn đời đệ tử nào quên, quyết tu đắc đạo về trên niết bàn. Điều chiều con đến nghe trì kinh, đồng thời kinh chúng con kính mừng thần đáng quyền tu bảo ân cho ngài. Ôi thế gian đó đài nên ngài thi quả thân thủ cho nhân loại, lòng thành cung kính Phật Như Lai. Quyền trị cai chúng con ngày đêm tinh tấn, biển bao công ơn của ngài đỏ qua kinh dân lên ngài. Nay chúng con quay về, con mừng đức ngài làm sanh, đỏ qua kinh dân lên ngài, mừng ngài Phật đang thăm cùng nơi, nụ cười tươi Thế Tôn lâm hàm gian thế, nhớ thương công lao của ngài. Vui quá vui đêm này thăm cùng vũ trụ ai, Như Lai quá độ muôn loài. Phật cười khi thấy nhân loại tu, lòng từ bi chứa chan bao trùm thế giới, tấm gương Như Lai thiên trời, quang bình sáng soi ra ngời, thâm cùng tam lợi tự sanh, gia lành thương cả nhân loài.
Mình vương không?
Rồi, sau này có gì là gặp lại nữa nha em. Cái này
không hiểu biết.
Rồi, anh xin cảm nhận công đức ca sĩ hát hay quá.
Bóng đâu xa
cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta.